Chi muốn có câu hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ chỉ đến người trả lời. Không rồi. Thì tấn công ai cũng phải nói là nó khó lắm. Trong giáo lý của Phật giáo Đại thừa có hai cái là giáo lý, hai cái nghĩa nó rất là khó. Một cái là tính không, một cái là duy tâm, duy thức. Không bao giờ mà mình nghe có thể hiểu được. Thì giờ trước tiên đó thì nói tính không thì sẽ nói là tại sao mà Đức Phật nói là tất cả là không. Đức Phật là nói ra sự thật. Đối với Đức Phật và Phật Pháp thì tất cả những cái gì mình nói thì nó có đúng sự thật. Sự thật là chân lý. Nói đại khái như mình nói với một người khác vào là tôi là khác cái anh, tôi không có giống anh, thì mình nói như vậy thì mình có thể nói như vậy này. Đức Phật cái Phật Pháp á, có thể phân ra để cho mình đỡ bối rối á. Thì mình nói như vậy là mình nói đúng, tức là mình nói tôi với anh khác nhau, có nghĩa là có tôi, có anh. Thì mình nói như vậy là không có sai, đúng, nhưng mà là đúng với cái nghĩa của thế tục, chứ không có đúng với cái nghĩa của chân lý. Đúng theo nghĩa của chân lý là cái tôi nó không có. Thành ra mình là không có một cái tôi, mà anh cũng không có một cái tôi của anh. Thế khi mình nói tôi, anh khác nhau, tức là hai cái tôi nó khác nhau. Thì lúc giờ đó là nếu mà nói đúng theo chân lý thì tôi cũng là không mà anh cũng là không. Cho nên người đời thì chỉ đúng ở cái mặt thế tục, thế gian. Người đời không có biết đến cái chân lý. Và đối với cái chân lý thì người đời nói không có trúng. Cho nên coi như là người đời nó có hai cái chân lý. Thế tục đế và chân đế. Đế là có nghĩa là nói cho chân lý đó. Thì người đời thì có cái thế tục đế, nhưng mà người đời không có biết về cái chân đế. Còn khi Đức Phật với các Bồ Tát, các bậc A-la-hán mà Đức Phật nói với một người khác là ta với ông hãy lắng nghe ta nói, ông phải lắng nghe tư duy thật khéo. Thì lúc đó là Đức Phật nói nó đúng cả hai mặt. Mặt tục đế là có ta, có ông. Mặt chân đế là thực ra ta, ông đều không có. Nhưng mà khi mà nói ra và để cho cái pháp nó được giữ lại, lưu truyền cho chúng sinh, thì dĩ nhiên nó phải nói theo cái thế tục đế là ta với ông. Đức Phật nói Xá Lợi Phất, ông hãy nghe đây. Nói vậy. Đức Phật nói ta sẽ nói cho cái liễu nghĩa, tức là cái nghĩa đúng nhất của tất cả các pháp, đó là ta cũng là không, ông cũng là không, chẳng hạn như vậy. Tức là lúc đó Đức Phật mượn vào cái thế tục đế là có ta có ông để nói pháp, và Đức Phật nói lên cái chân đế. Như vậy đó, thì thông thường người ta nói cái mặt chân đế nó còn có nghĩa là thắng nghĩa, tức là cái nghĩa nó hơn, cái nghĩa nó đúng nhất là thắng nghĩa đế. Đôi khi gọi nó là đệ nhất nghĩa, tức là cái nghĩa hạng nhất, nghĩa cao nhất. Đôi khi đó gọi nó là liễu nghĩa. Còn tục đế thì đôi khi được gọi là thế tục đế, rồi gọi là thế tục trí, thế gian trí, cái trí của đời, cái người chưa thấy ra chân lý. Cho nên khi mà mình chưa chứng ra được cái chân lý thì mình thấy có ta, có người, tất cả có thật hết. Thì như vậy là mình còn ở trong thế tục đế. Nó kể đến mức rằng là ngay khi mình tụng kinh niệm Phật thì mình cũng ở trong thế tục đế mà tu tập, tức là cái tâm tụng kinh niệm Phật của mình vẫn là tâm là có tôi, có tu tập, có Phật, có pháp, có tu, có chứng. Đó. Mình niệm Phật vãng sinh thì còn là có tôi, niệm Phật là nhân, còn là có nhân. Khi nào lâm chung tôi sẽ vãng sinh cực lạc thế giới, có cực lạc thế giới, có người vãng sinh, cái đó là có quả. Thì mà mình thấy nó là thật, có, thì lúc đó là tâm thức của mình tu tập này nó ở trong cái thế tục đế. Đấy. Thế tục đế là nó diễn ra tất cả những cái gì thuộc về nhân quả đủ hết. À, tức là nhân thiện, nhân ác này, đến quả báo này nó đủ cái, nó đều nằm ở trong vòng thế tục đế. Là có ta, có người, có thiện, có ác, có nhân, có quả, thì người ta mới hoạt động, có hành động, nó đưa đến cái kết quả. Thì trong cuộc đời, trong đạo thì mình cũng đều dùng cái tâm gọi là thế tục trí, cái tâm thế gian mà cái pháp thế tục đế để mình hành tu tập. Thì khi tu tập như vậy thì tại sao mà như vậy không được hay sao, không đúng hay sao? Thì nãy mình nghe nó không phải là nó sai, nhưng mà nó chỉ ở trên mặt tục đế và chân lý của thế gian thế tục thôi. Ý là như vậy mà tại sao chưa được, mà tại sao Đức Phật lại phải nói ra chân đế, đệ nhất nghĩa đế, thắng nghĩa đế? Đức Phật muốn gì mà phải nói ra những điều đó? Thì giờ mình biết rằng là nói ra cái chân đế, đệ nhất nghĩa đế, tức là cái nghĩa hạng nhất đó, thì thông thường ở trong Đại thừa Phật giáo, Phật pháp thì nói nó là dùng nó bằng cái chữ không. Nó có nhiều chữ để nói về cái đệ nhất nghĩa này, nhưng mình nghe như là chân như chẳng hạn vậy, nghe là thật tướng, nghe là cái chân lý cứu cánh, và nghe nó là như huyễn. Rồi đôi khi mình nghe những cái nghĩa nó dễ 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 hiểu lại, mình cũng có thể nói đó. Còn cái nghĩa mà dùng những cái chữ để nói lên những cái nghĩa mà bắt đầu nó khó rồi. Những cái nghĩa nó dễ lại cũng như là khổ, là vô thường. Còn khi bắt đầu nó khó ra là nói không, là nói vô ngã, thì bắt đầu cái tâm thế tục của mình nó thấy rất là khó. Nên vì vậy mình hỏi là sao mà Đức Phật phải nói những cái nghĩa mà gọi là đệ nhất nghĩa nữa? Bởi vì là À, cái ý nghĩa mà mình sẽ nghe đây ấy, là Đức Phật sinh ra đời là do cái nguyện, cái bản nguyện của Đức Phật là muốn cứu khổ, cứu độ chúng sinh. À, tất cả chúng sinh được dùng cái chữ chúng sinh hay là hữu tình, nó đều nằm ở trong cái vòng khổ đau, không có thoát ra được. Mà tất cả các hữu tình, trong đó có loài người, loài trời, rất là thông minh, cái tâm trí rất là thông minh, rất là sáng suốt, nhưng mà cũng không thoát ra được cái khổ đau của luân hồi, là bởi vì cái sự sáng suốt thông minh ở đâu, nó nằm ở trong vòng thế tục trí, nó nằm trong thế tục đế, nó không có được thấy ra được cái chân đế. Thành ra tuy rằng loài người với loài trời thoát rất nhiều cái khổ đau của tam ác đạo, loài trời thoát được những cái khổ đau của loài người nữa, loài người vẫn mang những cái tàn tật, những cái bát nạn biên địa này, nó nhiều cái nạn đến với loài người, cho đến cái mà khi mà cái kiếp tai nó khởi lên đó, phá tất cả cái thế gian này ấy, thì loài người ấy cũng phải bị tận diệt. À, nhưng mà những loài trời ở độ cao, ở trên cõi sắc, các cõi thiền thì nó đều tránh khỏi cái tận diệt đó. Nhưng mà loài trời cõi sắc, loài trời cõi vô sắc đó, vẫn không tránh khỏi cái luân hồi. Mà họ dùng cái tâm trí của họ để tu tập, nhập thiền, nhập định, chứng được những cái cảnh giới vi diệu vô cùng, họ vẫn bị mất đi những cái kết quả đó, trở lại với cái luân hồi đau khổ. Là bởi vì họ, Đức Phật kết luận là họ không thấy ra cái chân đế. À, cho nên đó, mình muốn thoát khổ, nhưng mà thoát cái khổ nào thì thông thường Đức Phật nói về khổ mà nó bao trùm hết đó, thì nó gồm có ba cái khổ: khổ khổ đó, hoại khổ, hành khổ. Có ba cái khổ như vậy. Khổ khổ là những cái khổ mà nó bao hết, những cái khổ mà mình biết, như là Đức Phật thường nói là cầu bất đắc khổ, mình cầu mà không có được nó khổ lắm. Rồi, ái biệt ly khổ, thương nhau mà bị chia lìa nó khổ đau. Rồi, oán tắm hội khổ, tức là ghét nhau mà phải cứ phải ở gần nhau cũng là khổ. Rồi, Đức Phật nói rằng là ngũ ấm xí thịnh khổ, đó là cái thân tâm của quả báo của con người mình. À, mình được sinh ra đời gọi là quả báo, mình mang cái thân tâm, cái thân tâm nó của mình á, nó phải chịu cái sinh diệt, nó phải chịu nhiều cái kết quả mà nó đã làm, có thể tàn tật, có thể ngu dốt, có thể thấp kém, có thể nghèo nàn. Cho nên như vậy là những cái khổ đó đó, bị ức hiếp này, nó nằm ở trong cái khổ khổ, nó nằm ở trong cái nghĩa khổ khổ. À, mình nhìn mình cũng thấy loài người nó có nhiều cái sướng, đôi khi mình nói con vật đi, nó có cái khổ si mê, nó có những cái khổ mà đối với mình ấy là nó dơ dáy và ngu si, nhưng mà mình cũng thấy lắm lúc mình cũng thấy nó sướng, nó không lo lắng như giống như mình lo, chẳng hạn như vậy. Rồi mình thấy những người nhà giàu, những người có tiền của, những người có trí thông minh, người ta sướng. Rồi mình thấy, nếu mà mình thấy được cõi trời, mình thấy họ rất sướng, sướng mà không thể chê được. Như vậy ấy, thì họ khổ ở chỗ nào? Thì Đức Phật mới nói họ khổ cái chỗ là hoại khổ. Tức là khi một cái gì sướng mà nó mất đi ấy, thì nó rất là khổ. Cái cảm thọ của mình nó rất là khổ, cái cảm giác của mình, cái tâm mình á. Cho nên có nhiều người, người ta từng làm tỷ phú có quyền thế, đôi khi người ta bị khánh tận tài sản, ta bị rớt từ trên cao rớt xuống, người ta rất khổ đau, có nhiều người tự tử. Cho nên mất đi một cái gì sướng á, nó rất là khổ. Cho nên những cái sướng á, nó không có bảo đảm, nó vĩnh viễn. Cho nên ở trong nó có cái khổ của hoại khổ. Cái người nào đạt được cái sướng đó thì người đó tiềm tàng là có một cái khổ, ngày nào cái sướng nó mất đi thì nó sẽ có một cái khổ kia lắm. Cho nên đôi khi người ta có những cái câu là thí dụ như là ăn mày thì đổ ruột á, cũng như là nhà giàu mà đứt tay ấy, như ăn mày mà đổ ruột. Nhà giàu rất sướng cho nên đôi khi bị đứt tay thôi, thấy bà mẹ thấy đứa con cúi đứt tay thôi bà mẹ đau lòng, như là một bà mẹ nhà nghèo thấy con nó bị đổ ruột rồi. Thành ra nó bằng nhau vậy, cái nghèo thì cái giàu càng giàu cái khổ nó càng bén nhạy, khi mà nó bị chạm đến, nó bị xúc phạm đến. Cho nên đối với những cái sướng thì nó có cái khổ gọi là hoại khổ, nó hoại mất đi. Đối với những cái mà nó đã khổ thì chính nó là khổ rồi. Đối với những cái sướng nó vẫn có cái khổ là nó bị hoại mất đi. Mà không có một cái sướng nào trong thế gian này của con người cõi trời mà dám nói nó là vĩnh viễn được, tức là nó sẽ có mất. Cho nên như vậy là hoại khổ. Còn hành khổ thì tương đối khó thấy nhất. Mình có thể nói rằng là có những cái trạng thái hàng ngày của mình cho dễ hiểu. Thực ra mình nói có thể thấy rằng là có một cái quả báo như là cái cõi vô sắc ấy, như là học tu thiền định ấy, họ dùng tất cả cái tâm thức thông minh và cái nỗ lực khả năng rất là thuần thiện, họ đắc những cái thiền định, khi mà nó trở thành cái nhân, khi mà xả cái thân con người đi, họ đạt được cái quả báo ở cái cõi trời vô sắc, thì nó đến cái mức là cái cõi trời nó không còn sắc tướng nữa, không còn cái cảnh màu sắc ở bên ngoài, không còn cái thân tướng này nữa, những cái gì thuộc về vật chất không còn. Mình có thể nói là một cái tâm thức bao la, nó không có mình, không có nhận rõ ra được nó là cái gì. Nó có mặt, nó an trụ, nhưng mà nó thực ra nó vẫn cứ biến chuyển, biến chuyển, biến chuyển, biến chuyển. Những cái đó kêu là hành khổ. Thì nếu mà nói vào trong cái đời sống con người của mình á, thì có những lúc mình có được cái gì rất vui, như là mình trúng lô tô, trúng số, trúng lớn đó. Có được một món quà tốt, mình rất vui mừng. Đôi khi mình bị những cái gì khổ, những bệnh hành khổ, những có người nào nó mắng chửi mình, có người nó đánh mình chẳng hạn vậy, thì cái đó là khổ khổ. Có những cái mình vui thì khi nó mất đó, thì mình mới là hoại khổ. Mà có những lúc đó, mình không có vui, không có buồn, hoàn toàn cái tâm của mình đó, nó trống trơn rồi đó. Có những lúc mình ngồi không đó, mình cũng cảm thấy mình phải thích cái gì để làm, cũng cảm thấy là có cái gì khó chịu, thì những cái lúc đó cái tâm của mình ấy, nó không vui không buồn, nó không sẽ không bị mất, nó cũng không bị khổ không bị hoại, nhưng mà nó không có đứng yên, nó cái chuyển biến này, rồi từ từ cái nó đi, mình ngồi được chậm cái bắt đầu mình thấy chán đó. Đấy là ngồi, ví dụ mình ra mình ngồi ngoài bờ sông ngắm cảnh thấy thoải mái rồi, cái mình cứ để nó yên như vậy, mình không lo nghĩ này, không cầu cái gì hết, nhưng mà rồi nó cũng chuyển biến, nó không có đứng yên. Cái đó nó cái chuyển biến nó kêu là hành, cái hành khổ. Cái đó là một cái khổ rất vi tế mà khó thấy nhất, thì nó cũng ra khỏi cái khổ. Thì như vậy á, là chúng sinh nằm ở trong cái vòng luân hồi. Có nhiều chúng sinh rất thông minh, tâm thức rất thông minh sáng suốt. Có nhiều chúng sinh thì nếu chúng sinh là ác ngu si, mình biết là nó loại vô tam ác đạo. Có những chúng sinh thông minh sáng suốt thì nó được liệt kê vào nhân thiện. Và trong đó có nhiều người thông minh thuần thiện, tâm họ rất thiện, cho nên họ sinh cõi trời. Rồi tâm họ không những thiện mà nó rất là nghiêm túc, rất là kỷ luật, cho nên họ tu tập vào thiền định, họ rất tinh cần, tinh tiến, trong sạch vô cùng. Thì như vậy đó, là tại sao từ những cái tâm thức đó mình tạo ra những cái kết quả sung sướng cho mình, nhưng mà không cái nào nó toàn hảo hết, cái nào rồi nó cũng vô thường, cũng hoại diệt, cái nào nó cũng chuyển biến. Đấy. Chuyển biến riết thì nó cũng như là không thường còn, cũng như cái quả báo ở trên cõi vô sắc đó. Nó là một cái do tu tập cái định vô sắc đó, mà nó hiện ra cái quả. Cái quả nào nó cũng tùy thuộc vào cái lực của cái nhân, cho nên cái lực của nhân nó tu tập như vậy thì cái quả đó nó sẽ có một lúc nó hết. Người ta có thể sống đến 8 vạn kiếp ở trên cái quả báo đó. Cái tâm thức nó kéo dài như vậy, nó sẽ đến lúc nó hết. Thì khi nó hết rồi á, thì cái người đó, cái tâm đó, nó vẫn còn có, và nó đi vào cái chỗ như là nó bị mất hết cái tài sản của nó đó, và nó rớt trở lại vào, có thể vào địa ngục, có thể vào súc sinh. Bởi vì sao? Bởi vì trước cái lúc mà nó tu thiền định ấy, hay là trong cái lúc tu đó, nó có nhiều cái tạo nghiệp. Chẳng hạn một ngoại đạo họ tu cái định đó, rồi khi họ gặp một cái vị A-la-hán nói lên cái pháp của Đức Phật, họ bảo chứ pháp đó không có giá trị, pháp của họ mới cao nhất, pháp của họ là mới là cái chấm dứt tất cả những cái khổ đau. Còn pháp của Phật nó là không, tại sao mà phải giữ giới, tại sao mà phải tính toán cái này cái kia, mà sao không có đi vào nơi yên tĩnh ngồi thiền. Cho nên là họ có thể có những cái phỉ báng như vậy, rồi họ tu tiếp, rồi họ đắc quả, họ đắc được cái định, tức là đắc được cái nhân, rồi họ xả thân, được cái kết quả. Cái khi kết quả nó hết, những cái phỉ báng, những cái nhân phỉ báng nó kéo họ xuống địa ngục. Cho nên vì vậy các người biết là có rất nhiều người thuần thiện, thông minh, nhiều hữu tình như vậy, tạo ra những cái cảnh giới, những cái kết quả sung sướng vô cùng của cái vòng thế tục thế gian, nhưng mà rốt cuộc không ai thoát khổ được cái luân hồi đó, bởi vì họ không thấy ra được chân đế. Cho nên bây giờ Đức Phật ra đời cứu khổ chúng sinh, thì nếu mà Đức Phật chỉ có giới luật thì trong cuộc đời này cũng có giới luật, ngoại đạo cũng có giới luật. Nếu Đức Phật chỉ có thiền định thì trong đời này ngoại đạo cũng có thiền định, thế gian cũng tu thiền định. Nếu nói làm từ thiện thì người đời cũng làm từ thiện, để làm rất nhiều, ngoại đạo cũng dạy từ thiện. Thì Đức Phật ra đời như vậy là nó dư, mà Đức Phật đâu có tâm cạnh tranh. Nếu mà từ thiện nó là cứu cánh thì người ta làm từ thiện là được rồi, Đức Phật cũng ủng hộ theo. Nếu mà tu thiền định là cứu cánh của cái thoát khổ thì Đức Phật cũng ủng hộ, khỏi cần phải nói pháp gì nữa hết. Nhưng mà bởi vì tất cả những cái thông minh, những cái pháp trí huệ thông minh của thế gian nó đều thuộc về thế tục, nó không có thấy là chân đế, là cái chân lý, cho nên nó tạo ra rất nhiều cái kết quả tốt đẹp, nhưng nó không thoát khỏi cái luân hồi khổ đau. Nên giờ Đức Phật giác ngộ ra cái chân lý, và Đức Phật thoát ra khỏi tất cả những cái khổ đau của sinh lão bệnh tử. Cho nên với cái bản nguyện cứu độ chúng sinh, Đức Phật nhìn rõ ra chúng sinh bị thiếu cái chân đế, thiếu cái trí huệ chân lý. Vì vậy mà Đức Phật cứu độ chúng sinh chính là ở chỗ khai mở ra cái chân lý đó cho chúng sinh. Thì mình thấy là, nhưng mà khi mà khai mở thì mình cũng biết lúc mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật hoàn toàn thành cái quả giác ngộ, thoát ly tất cả những cái khổ đau của luân hồi. Thì Đức Phật muốn nhập Niết Bàn vì Đức Phật thấy cái pháp nó thâm sâu, nó khó lắm. Cho nên vì thế đó mà Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Đức Phật nói nếu bây giờ ta nói pháp ra mà cái người nghe không hiểu, họ sẽ phỉ báng cái pháp của ta, họ sẽ mang cái nghiệp phỉ báng. Thì Đức Phật bảo thôi, hay nhất là nhập Niết Bàn. Thì Phạm Thiên mới xuất hiện ra đảnh lễ Đức Phật. Phạm Thiên là một Bồ Tát có cái nguyện độ sinh, nên thấy Phật đó đã chứng giác, cho nên phải thỉnh cầu, như là mình thường tụng cái mình thường tu tập cái hành nguyện của Phổ Hiền đó. Thỉnh Phật chuyển pháp luân đó. Cho nên Phạm Thiên mới thực hành cái nguyện của mình, thỉnh Phật chuyển pháp luân. Phạm Thiên thỉnh, nài thỉnh, nhắc lại cái bổn nguyện của Đức Phật. Nên Đức Phật mới thấy đủ nhân duyên đó. Tại vì mình hiểu những cái nghĩa chỗ này cho nó kỹ hơn chút, tuy rằng đôi khi mình phải tư duy lắm. Nếu mà Phật tự động đó, không có ai thỉnh hết đó, mà Phật tự động đi thuyết pháp đó, dù là Phật có cái tâm nguyện từ bi, dù là cái giác ngộ của Phật là để cứu chúng sinh, nhưng mà bây giờ bởi vì không ai biết rõ cái đó, Phật không có nhân duyên, Phật tự làm, thì cái tâm mà tự làm của Đức Phật đó, nó không có được hay. Bởi vì khi mà mình tự làm một cái điều mà khi mình làm á, đối với những người khác thì mình sẽ trở nên một cái bậc thế tôn cao nhất. Như vậy là hình như người ta và ma vương sẽ nói rằng là Đức Phật ham danh, Đức Phật muốn biểu lộ cái tài năng của mình ra để cho chúng sinh kính phục. Đó. Cho nên sẽ có nhiều người nó phạm vào những cái hủy báng đó. Cho nên bắt buộc phải có một vị có trí huệ thành tựu thì coi như nó đủ duyên, đủ đủ cái duyên để mà nó Đức Phật không có phạm vào những cái hại chúng sinh khi Đức Phật đi thuyết pháp. Nên Ma Vương có lần nói Đức Phật đừng có thuyết pháp nữa, ngài hãy nhập Niết Bàn đi. Nếu mà ngài thuyết pháp thì có nghĩa là ngài muốn có danh vọng địa vị hả? Cho nên Đức Phật mới bảo là ngươi không có hiểu gì ta hết. Như Lai có thuyết pháp, Như Lai vẫn là Như Lai. Như Lai không thuyết pháp, Như Lai cũng là Như Lai. Cho nên Đức Phật nói là vì cái bổn nguyện cứu độ chúng sinh, vì cái từ bi tâm và vì cái nhân duyên có người thỉnh, nên Đức Phật mới thuyết pháp. Thì như vậy đó, khi mà Ma Vương nói như vậy là tự Ma Vương phạm vào cái vô tri hủy báng Đức Phật, chứ không phải là tự Đức Phật tạo ra. Tại vì Đức Phật có một cái nhân duyên là có người thỉnh, còn Đức Phật tự làm lấy ấy, thì chúng sinh bảo ai bảo ngài đi làm để tôi phạm vô cái là hủy báng ngài. Cho nên mình hiểu là Phật làm chuyện gì cũng có nhân duyên hết. Đó. Nó có nghĩa như vậy, thì cái nghĩa là mình nghe qua thôi đó, chứ còn mình phải tư duy nó nữa mình mới rõ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thấy khó thì mình mới biết rằng là cái pháp Phật rất khó, bởi vì cái chúng sinh không có thấy ra được cái chân đế, chúng sinh có thể thấy ra được tất cả cái tục đế. Cho nên vì vậy khi Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật phải đầu tiên hết là Đức Phật phải kiếm những cái người có thể thấy ra chân đế. Cho nên Đức Phật mới xét xem ai là đệ tử, ai có thể nghe được, giác ngộ được. Thì mình biết rằng là Đức Phật mới đến vườn Lộc Uyển đó, hay đi hành hương Ấn Độ đó, nhớ đến vườn Lộc Uyển. Thành là Ba La Nại, bây giờ là Varanasi đó. Thế nó để gặp lại năm cái vị tu tập khổ hạnh với mình. Đức Phật biết là năm vị đó có những cái năng lực xả bỏ, thoát ly cái thế tục rất là mạnh. Thì mình biết là khi một cái người mà người ta tu thiền định á, người ta cũng phải xả bỏ cái cõi dục này, xả bỏ danh vọng này, tiền bạc này, sức khỏe sắc đẹp này, ăn ngủ được, xả hết cái đó thì ta mới đắc thiền định. Năm cái vị này tu khổ hạnh là rất là mạnh theo Đức Phật cái lúc tu khổ hạnh. Cho nên Đức Phật biết là nếu nghe cái pháp chân đế của Đức Phật đó, thì năm cái vị này có thể chứng đắc được. Cho nên Đức Phật mới đến vườn Ba La Nại thuyết. Nhưng mà khi mà Đức Phật thuyết cái pháp mà gọi là chân đế nó ra, thì Đức Phật thuyết nó theo một cái nghĩa nó dễ hiểu hơn. Đó là vô thường, khổ, vô ngã. À, nó lập thành cái pháp của thanh văn tiểu thừa, nó dễ hiểu hơn là cái không. Khi Đức Phật thuyết như vậy thì cái vô thường, khổ, vô ngã thì năm vị đó như ngài Kiều Trần Như nghe xong cái đắc quả A La Hán, có nghĩa là xả được hết tất cả những cái thế tục trí, xả hết cái tâm thế tục, nhận ra được cái chân lý chân đế gọi là diệt đế. Vô thường, khổ, vô ngã nó coi như là nói lên cái ý nghĩa của tất cả thế gian, của thế tục trí, nó đều không phải là cái chỗ sở đắc của mình. Bởi vì nó vẫn còn nằm trong vòng luân hồi, cho nên xả hết đi thì cái diệt nó hiện ra. Diệt là không còn ba cõi luân hồi nữa, diệt là không còn ở trong cái tâm thức của cái người chứng được cái diệt đó, mà nhờ cái pháp khổ vô thường vô ngã là chứng được cái không còn một chút gì, một cái cặn bã nào của cái tham sân si là những cái nguồn gốc mà đi tái sinh, mà cái thế tục trí nó không có xóa được cái gốc đó, không phá được cái gốc đó, chỉ có bao giờ thấy ra chân đế đó mới phá được cái đó. Cho nên như vậy là các vị đã chứng được diệt đế. Khi chứng được diệt đế rồi thì đời sống của các vị đó cho đến khi nhập niết bàn, tức là cho khi xả cái thân này, các vị đó sẽ sống theo cái chân lý đó, cái sự sống nó kêu là đạo đế, nó hiện ra cái sống giải thoát của một vị thánh A La Hán đệ tử của Phật, và nó hiện ra cái tướng bên ngoài, ngoài cùng hết là cái tướng của oai nghi giới luật, nó hiện ra cái tướng sâu ở bên trong tâm á, ở nơi thân là oai nghi giới luật, trong tâm nó là thiền định và trí huệ, là dựa trên cái chân lý. Cho nên dựa trên cái chân đế đó mà lập ra giới định huệ, nó không giống với lại giới định huệ của ngoại đạo hay của thế gian. Ngoại đạo và thế gian nó là dựa trên cái tâm thế tục, dựa trên cái thế tục trí lập ra cái giới định huệ. Còn cái giới định huệ của Đức Phật đó là nó từ chân đế, từ diệt đế đó mà lập ra. Diệt đế như vậy là nói cái chữ diệt là tịch diệt, thực ra nó bắt đầu là nó là một cái nghĩa của tính không rồi đó. Tức là khi vào những cái chân lý, nghe là chân lý cao nhất của các pháp, thì thực ra nó tịch diệt hết, không có ta, không có người, không có sinh, không có diệt nữa, không còn gì nữa. Cho nên chỗ đó là cái chỗ cứu cánh giải thoát niết bàn, mà nó không phải là một cái như là mình nghĩ là một cái trống không, hư vô, không có tác dụng gì hết. Nó không phải như vậy, mà nó phải bằng một cái trí huệ thanh tịnh, thấy ra chân lý mới chứng được cái chỗ đó. Cho nên đó là cái cảnh giới, một cái cảnh mình có thể nói là một cái trạng thái cao nhất của tâm thức, mà nó mới thực sự không còn cái khổ đau nữa hết. Cho nên lúc đó Đức Phật nói, nếu mà nói thẳng ra cái không nó rất khó. Cho nên Đức Phật mới nói từ cái mặt của thế tục, là nói khi mà nhìn đó, nhìn thế tục đế này nó nhìn cái cuộc đời thế gian này, nó nhìn theo con mắt của chân lý, của chân đế, thì nó là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi Đức Phật mới hướng dẫn vào trong cái, khi mà cái tâm của người đó thấy ra cái không, vô thường khổ vô ngã của tất cả ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc á, cái vì nó xả hết tất cả những cái trói buộc thâm sâu ở bên trong á, thì nó hiện ra cảnh giới của diệt. Thế là cái tâm thức nó hiện ra cái bản thể của nó, chứ không phải diệt nó là một cái gì ngoài tâm thức. Thành ra mình là cái gì? Mình là tâm, thực sự mình là tâm. Theo Phật thấy, dù thân này cũng là mình nữa, nhưng mà tâm nó mới là đúng là cái thể tính của mình. Ví dụ ai nói chứ, nhìn anh nhỏ xíu vậy đó mà sao cũng ngang vậy đấy. Mình mà coi nhỏ vậy đó, chứ ngon lành thì đụng đới coi. Nói rồi đó, tức là mình thấy nó còn có rất nhiều cái tiềm tàng tiềm năng nó nằm ở bên trong. Ở bên trong nó là đâu? Chính là nằm trong tâm mình. Thế là, chứ nhìn anh nó, nhìn mặt nó khờ khạch quá trời, hành động nó chỉ rề rề, cái người khác ấy nó thông minh lắm ha. Tức là vậy thì cái nào là cái thật của người đó? Cái thông minh là cái thật, cho nên thân của người đó nó vẫn là người đó, nhưng mà cái thật của người đó nó chính là tâm. Tất cả cái thật của mình nó ở nơi tâm mình. Nhiều khi nhìn đàng hoàng đứng đắn nó nghe lịch sự lắm á, ngoài mà vui được chơi thì nó gian dối lắm. Tức là sự thật người đó là gian dối, cho nên cái thật của mình nó nằm nơi tâm hết. Cái tâm mình nó có những cái năng lực của cái hành, nó đưa lại hành động. Năng lực nó biết về thiện ác, nó có những cái trí huệ thông minh, nó tạo tác ra rất nhiều cái để nó hưởng. Và nó biết thiện ác để nó biết cái lối đi đó, thoát khỏi những cái khổ đau nữa. Nhưng mà cái gốc của nó đó, mà sau này Đức Phật nói ra là gốc của si mê, gốc của vô minh. Và con người ta làm cái gì ra, cái tâm thế tổ làm tạo cái gì ra thì mình bị trói buộc vào trong đó. Cái đó kêu là tham. Mình mà bị mất những cái đó thì mình sân, cái đó kêu là sân. Mình không có bằng lòng sân. Và cái gốc của mình là chưa có nhận ra được cái chân đế, cái tâm thức á, nó không có thấy ra được cái bản thể tịch diệt của nó, nên đó là si. Cho nên vì vậy Đức Phật nói thế tục trí căn bổn nó là tham sân si, nên nó không thoát được cái sự khổ đau của khổ khổ hoại khổ và hành khổ. Vì vậy mà muốn thoát được hết tất cả mấy cái khổ đó, người đó phải làm sao thấy đến tận cùng và sâu đến tận cùng cái bản thể của tâm thức mình. Muốn vào sâu tận cùng vậy đó, thì mình phải có một cái pháp của Phật là một phương tiện quán xả ly tất cả, xả ly tất cả những cái gì mà mình thấy là có ở mặt thế tục thì là nó có thật. Nhưng mà muốn vào đến cái chân lý cuối cùng của nó thì mình phải biết là phải xả hết những cái có thật đó đi. Mà mình nói nó là cái thật thì xả nó, một cái gì có thật mà mình xả tức là mình thành dối, mình thành là một cái hư dối. Cho nên tại sao lại xả cái thật? Nên lúc đó Đức Phật mới là khai ra nó chưa phải là cái chân đế, nó là một cái có thật mới là tạm thời theo thế tục thôi. Cái bằng chứng là nó sẽ mất đi, cái gì nó cũng sẽ mất đi, nhân cũng mất, quả cũng mất, cho nên nó chưa phải là một cái thật tuyệt đối vĩnh viễn. Cho nên muốn vào trong cái tuyệt đối vĩnh viễn đó, nó phải xả những cái có thật tạm thời, nhất thời, quyền biến, phải thấy ra cái không thật của nó mới xả được. Cho nên Đức Phật mới nói cái vô thường khổ vô ngã. Thì sau này cái căn tính của những đệ tử nó mạnh, và Đức Phật gặp những cái bậc mà căn tính của Đại Thừa hay là Độc Giác Thừa đó, căn tính rất mạnh về trí huệ, nên Đức Phật mới nói thẳng ra cái tịch diệt là không. Lúc đó Đức Phật nói là cái không, tất cả các pháp là không, ta là không, người là không, tất cả không hết như vậy. Thì nếu mà mình mà cái căn tính mình nó chưa có mạnh về cái trí huệ á, thì mình nghe cái không á, mình sẽ không thể hiểu, bởi vì căn tính của mình nó còn nằm trong cái vòng của tục đế, tâm cái tâm thức mình nó còn căn bản của nó là còn là thế độc trí. Nhưng mà một khi nào mà mình học, mình phát triển, mình tin tưởng, rồi muốn học theo cái chân lý đệ nhất nghĩa, thì bắt đầu mình lắng nghe, bắt đầu mình suy nghĩ. Mình chưa có thấy không, nhưng mà mình nghe cái suy luận, suy nghĩ thì bảo là có lý, mình để đón nhận. Tại vì học pháp của Phật đó, thì mình bao giờ mình học, mình cũng học bằng cái thế tục trí, là cái tâm trí nó còn chấp ngã, nó còn tham sân si, nó còn phân biệt. Cho nên cái học nó mới chia là ba giai đoạn. Đức Phật nói là lắng nghe pháp, rồi tư duy về pháp là văn tư, rồi sau đó mới tu tập. Tu tu là để chứng. Cho nên vì vậy mình mà muốn học tất cả những cái pháp mà chân lý mà đệ nhất nghĩa nó đều được, nhưng mà bắt buộc mình phải qua ba cái giai đoạn. Trước tiên mình phải nghe, mình nghe nó theo cái tâm suy luận thì mình thấy nó rất kỳ. Nếu mà Đức Phật nói khổ thì mình công nhận, mình không thích khổ, nhưng mà mình công nhận là đời nó có khổ. Nói vô thường mình cũng chấp nhận, nói không á, mình thấy khó chấp nhận quá. Nhưng nếu mình muốn học thì mình cứ nghe trước, mình nghe với cái lòng tin của mình, rồi mình bắt đầu mình suy nghĩ tại sao lại là không, rồi bắt đầu mình suy nghĩ như vậy, rồi mình mới thêm những cái trợ lực của mình. Ví dụ vậy đó, là mình tụng kinh hàng ngày, mình mới hồi hướng về vô thượng bồ đề. Bây giờ cái chữ vô thượng bồ đề, chính cái chữ bồ đề đó là trí, nó là một cái tâm giác, nó là cái tâm mà nó ở trong cái trạng thái nó thấy là cái chân chân lý đệ nhất nghĩa. Cho nên giờ mình làm những cái công đức đó là mình cầu sao á cho cái tâm của mình á, nó có thể nó mở được cái chân lý đó, cho nên gọi là hồi hướng về vô thượng bồ đề. Chân lý nó cuối cùng không còn cái gì trên hết, cho nên kêu là vô thượng. Cho nên đó là những cái mình theo đạo thừa, mình tụng niệm hàng ngày đó, là mình muốn cầu có cái trí giác là chứng được cái chân lý vô thượng đó. Thì như vậy đó, thì biết là những cái người Phật tử đại thừa có cái duyên tụng niệm kinh điển đại thừa, có cái duyên là niệm ngài Quan Âm, ngài Quan Âm nói tâm kinh đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Này là ngài Quán Tự Tại, là ngài Quan Âm đó. Mình kết duyên ngài Quan Âm, mình muốn sinh về cực lạc thế giới để nghe cái chứng pháp của đại thừa. Nó chứng là nghe về tính không, nghe về duy tâm, nghe về Phật tính đó. Chính là nghe những cái pháp đó, cho nên mình mới cầu sinh về đó. Cho nên tất cả những cái mình tu tập công đức đó là mình mới hồi hướng đến cái trí giác của mình. Thì chính như vậy này, mình có thể nghe về tính không, mình biết đó là một cái kết duyên với cái chứng pháp cho mình. Thì cái nghĩa không là một cái nghĩa nó đi cùng với các cái nghĩa như huyễn hóa. Trong Kinh Kim Cương nói câu á, tất cả các pháp thuộc về thế tục gọi là pháp hữu vi, pháp nó tạo tác ra, nó chưa phải là chân lý đó. Tức là mình tu tập làm thiện này, giữ giới này, thiền định này của thế tục á, để mà sinh cõi sắc, cõi vô sắc này, nó tất cả những cái đó. Và kể cả khi mà những người Phật tử tu tập nó cũng còn nằm trong pháp hữu vi hết. Tất cả các pháp hữu vi như vậy, nếu thiết hữu vi pháp như mộng, tức là như giấc mơ, như huyễn, tức là một cái huyễn ảo nó hiện ra, như bào là một cái bong bóng nước, nhìn thấy nó bự hay là khi nó nổi lên vậy, nó trống không cả. Như ảnh là cái bóng ở trong gương á, nhìn nó rõ ràng lắm mà không phải thật. Như lộ nó giống như là tất cả các pháp mà mình đang có này, như mộng, như huyễn, như bản ảnh. Như lộ là cái ánh, cái sương mai á, thì nó nói cho cái vô thường mau tan biến. Cái sương ban mai nó đọng trên cái lá gì đó, mặt trời lên nghĩa là nó tan. Nói cái đó là nói cái vô thường. Rồi như lộ diệt như điện, điện tức là chớp, nhám lên đó. Cái nhám lên ở trong ban đêm á, cái trời sắp mưa mau lẹ vô cùng. Tức là tất cả những cái con người mình cuộc sống này nó thuộc về hữu vi pháp, nó qua rất mau, như mà nó không có bền chắc, nó mỏng manh như là sương mai, nó xẹt một cái nó mất như là điện chớp vậy hết. Ưng tác như thị quán, phải quán như vậy. Thì ra đấy là như lộ diện, như điện, là quán những cái nó rất là mau của cuộc đời này, hành đó. Còn khi mà mình quán nó, thấy nó có, nó kéo dài, nó rõ ràng thì nó giống như là, như giống như giấc mơ, như mộng. Nó giống như một cái, của một cái thầy phù thủy biến thành một con người như huyễn. Nó thấy, nó rõ ràng, nó có đủ hết, mắt, mũi, mồm, tay, chân. Nó đi đứng nói năng, nó ở đó trong một thời gian. Nhưng mà nó chỉ là huyễn không thật. Cho nên cái thế gian pháp của mình ấy, mình thấy nó có, nó kéo dài thì nó chỉ là một cái kéo dài của một giấc mơ, của cái huyễn. À, rồi ở trong đó nó có cái mặt ngoài, trong nó trống không, như là cái bong bóng nước nó bao, như là cái hình bóng trong gương, trong nó trống không. À, mình tìm cái tôi của mình. Mình thấy mình chỉ vào cái thân này tôi, lột cái da của mình ra cũng không thấy tôi đâu hết. Lột luôn cái lớp thịt của mình ra cũng không thấy tôi đâu hết. Phá những cái xương đi cũng không thấy cái tôi đâu hết. Cho nên nó như vậy, nó chỉ là một cái lớp ngoài. Đức Phật nói như cây chuối, cái lõi ở bên trong đó, nó trống không. Cho nên những cái nghĩa đó đều là những cái nghĩa của cái đứng không. Nhưng mà khi mà nói thì mình cũng có thể thấy, thể hiểu. Nhưng nói cái chữ không á, thì mình thấy hoàn toàn khó vô cùng. Thì mình mới thấy là Ngài Quán Thế Âm nói cái tâm kinh. Ngài Quán Thế Âm có hai cái tên. Một cái tên là quán sát, nhìn cái âm thanh của thế gian, kêu là Quán Thế Âm. Một cái tên nữa kêu là Ngài quán tất cả các pháp, và thông hết đến tận cái chân lý của tất cả các pháp, tự tại vô cùng, không có cái gì chướng ngại, cho nên kêu là Quán Tự Tại. Thành ra có hai tên đấy. Thì khi mà Ngài nói thì cho mình biết là cái không á, mình đừng có nghĩ không là tự nhiên nó trống trơn hết. Nhưng mà ui, mình thấy cái gì sắc pháp cũng có này, thanh pháp cũng có này, người mùi hương pháp cũng có này, mình nếm vị và vị pháp cũng có, mình tiếp xúc lạnh nóng mình thấy là xúc pháp cũng có. Rồi mình thấy là nó phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì mình mới biết được những cái pháp kia chứ. Thành ra thân căn cũng có này, rồi cái tâm ý của mình nó suy nghĩ các pháp nó rõ ràng là nó có. Và giờ mà nó trống không hết, không có gì hết là sao? Thì tính không nó không phải là một cái không trơ trụi, nó không phải là cái khoảng không, nó không phải là cái hư không, nó không phải là không có hình tướng. Ngài Quan Âm nói mình là sắc tức là không, không tức là sắc. Chả đó nó mới khó. Tức là những gì mình thấy này nó tức là không. Đó. Mà cái không mà mình nghe nó, cái không mà của chân lý đó, chân đế để nhất nghĩa đó, nó tức là các sắc này này, nó là thanh này, nó là hương vị xúc này, nó là tâm thức này. Cho nên nó cái chỗ đó nó mới là cái chỗ mà mình thấy khó vô cùng. Cho nên Ngài mới nói là sắc không khác với không tức là không, rồi còn nó không khác với không, không không tức là không, không khác với sắc, mà thọ tưởng hành thức tức là tâm của mình cũng giống như vậy, cũng tức là không mà không khác với không, mà không nó tức là các pháp đó, nó không khác các pháp đó. Nên vì vậy giờ đó thì mình nghe thấy là mình thấy là dễ hiểu chưa. Nhưng mà nếu mà mình muốn tu tập cũng mà được với bằng cách lòng tin của mình đừng có lấy cái tự lực của mình ra để mình cố hiểu. Mà mình nói là thí dụ bây giờ mình là một cái người rất tin Ngài Quan Âm, thì bảo là mình có thể trước đường này mình nguyện thì bảo quan thêm Bồ Tát à, con muốn là quyến thuộc của ngài, con muốn là một đệ tử của ngài, con muốn là một quyến thuộc của ngài, người thân, người đệ tử, quyến thuộc. Ngài có cái trí huệ đệ nhất nghĩa thì hãy ban nó, ban cho con nữa, bởi vì với cái trí huệ đó thì ngài tự tại ở trong tất cả cảnh giới của đau khổ luân hồi, mà ngài thực sự nhờ cái trí huệ nó mà chấm dứt tất cả những cái đau khổ đó. Cho nên trong tâm kinh mới nói là Bồ Đề Tát Đoàn là Bồ Tát y bát nhã ba la mật mà cứu cánh niết bàn, viễn ly điên đảo cứu cánh niết bàn. Cho nên con cũng muốn được thoát khổ thì mình là con cháu của ngài, thì ngài cũng như là một cái bậc tiến sĩ thì ít ra ngài cũng cho con được tốt nghiệp mẫu giáo rồi tâm thức mà con sẽ đi cái con đường cho đến tiến sĩ đó. Thì khi mà mình nguyện như vậy á là mình kết duyên chân thật với lại cái sự thật của Đại Quan Âm là sự giác ngộ và cũng tất cả chư Phật nữa. Còn khi mà mình chưa như vậy á, thì là mình còn nằm trong cái vòng thế tục trí, mình còn bị dính ở trong cái quy luật nhân quả của thế tục à, mình chưa có kết duyên được với lại những cái luật quy luật của xuất thế gian của chân đế, mình còn ở trong tục đế. Nhưng mà mình có một cái tâm hướng về ngài, hướng về Tam Bảo, hướng về Ngài Quan Âm. Cho nên nếu mà mình muốn thì mình phải cầu nguyện, rồi mình tin tưởng, rồi mình nghe, thì nghe khó hiểu đến mấy cũng nghe, nghe xong mình bảo khó thiệt không hiểu gì hết. Nhưng mà mình huân tập chủng tử và có Ngài Quan Âm gia trì cái nguyện mình á, có tất cả Ngài Văn Thù Phổ Hiền, tất cả các vị đó đều từ tính không mà ra hết đó, từ chân lý mà ra. Cho nên chư Phật là cái quả, tâm kinh mới nói là ba đời chư Phật y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, là đắc chứng giác. Cho nên Phật là cũng do thấy ra tính không mà đắc, chư Bồ Tát thấy tính không á mà trở thành Đại Bồ Tát, mới ứng thân ra để cứu độ mình. Cho nên nó thực ra nó ở trên phương diện là đạo pháp á, là mình hoàn toàn nhờ cái chân lý tính không đó đâu mà mình được cứu độ, được lợi ích. Nên giờ đây nó khó là mình phải chấp nhận cái khó, mình không hiểu là mình phải chấp nhận cái không hiểu, nhưng mà mình kết cái duyên để mình đi cho nó đến cái chỗ mình sẽ hiểu, dù nó lâu đời lâu kiếp à, nhưng mà sẽ có Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù Phổ Hiền này, nó hiện ra ứng ra làm thiện tri thức dẫn dắt mình tiếp. Cũng như là nếu mà mình cứ tiếp tục đi học, cái học nó rất khó, khi mà mình mới học mẫu giáo thì mình nghe mình thấy cái học nó rất nặng nề. Nhưng nếu mình có cái duyên mà mình đi tiếp á, thì từ từ mình cũng sẽ thấy mình là trung học, cũng thấy mình là vào đại học, cũng ra cử nhân và cũng cao học, và từ từ nó như vậy. À, cái cuộc sống của mình là một cái cuộc sống mà nó thăng tiến ở trên cái con đường trí thức hơn là mình không học. Nên nếu mà mình nhận thức như vậy ở đó thì mình sẽ có thể bắt đầu mình nghe về tính không, nghe một phần này, nghe phần nào mình nhận biết trước đi, mà khó hiểu và không hiểu nhưng phải biết trước là đây là mình kết duyên, nó vô tình ha, vô tình á, anh thì nói là chắc không, tức là chắc chắc chắn là có tính không đó. Chị nói rằng là thôi thuyết tính không mà thực sự nó rất hay nè, bây giờ mới nói ra đó. Thực ra khi mà anh nói là chắc không á thì trong tâm của tôi nghĩ là vậy thì nói tính không đi, thì tự nhiên chị hỏi cái đó mới là cái thấy là nó có nhiều cái nó chiêu cảm nhau, đạo cảm nhau. Thì giờ mình muốn nghe tiếng không, học tiếng không á, thì mình nhớ là luôn luôn phải cầu cầu có một vị thiện tri thức gia trì ở trong tâm trí của mình. À, mình hiểu là bây giờ mình muốn kết duyên với lại chân đế, với cái chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ. À, còn những cái điều mà xưa nay mình theo đạo Phật đó, nó vẫn nằm trong vòng thế tục, mình vẫn thực hành nó dựa trên cái tâm của thế tục. Bây giờ nó mình cầu một cái mầm mống, cái hạt hạt nhân của chân lý, nó là tướng không, là mình vẫn thường nghe, mình cũng tụng tâm kinh hàng ngày. Thì như vậy đó là mình sẽ ấy, là mà một khi đó mình chân thành, mình kết duyên đó, thì Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát rất là hoan hỷ. Văn Thù Bồ Tát là luôn luôn nói về tính không, nói theo những cái mặt gọi là biện tài vô ngại. Còn Ngài Quan Âm đó, có đại bi cứu độ, mà cứu bằng cách bằng danh hiệu, cứu bằng ứng thân thuyết pháp. Mình có duyên đến đâu Ngài thuyết pháp tới đó, mình có duyên ở trong tục đế thì Ngài có thể ứng thân ra là một bà mẹ người thân, ứng thân ra một cái vị thầy cho mình tụng kinh niệm Phật, cho mình ủng hộ Tam Bảo để có công đức. Mà mình đã bắt đầu muốn học trí huệ thì Ngài sẽ ứng thân là pháp sư thuyết giảng cho mình. Cho nên Ngài vừa có cái danh hiệu để nhiếp mình, lỡ mình có bị đọa lạc tam ác đạo, có cái danh hiệu của Ngài, lỡ bị tai nạn trong cuộc sống này, vì những cái năng lực của cái cuộc đời này nó năng lực mạnh nhất, đứng trước những năng lực đó mình chỉ thấy mình là một con kiến bé nhỏ đối với vũ trụ này thôi. Ví dụ mình rớt từ trên núi cao rớt xuống, ví dụ mình rớt ở giữa biển, ví dụ mình rớt vào một hầm lửa lớn, thì cái năng lực mà ở nơi danh hiệu của Ngài có thể cứu mình. Nên mình chỉ cái danh hiệu vậy. Mặt khác, mình sẽ phát triển cái chân đế giác ngộ để thoát ly tất cả, có được những năng lực đó và thoát ly luân hồi khổ đau, thì Ngài sẽ ứng và thuyết pháp. Nếu mình không cần, nếu mình không cầu thì Ngài không có nói được. Nên nếu mà không yêu cầu nói tiếng không thì tôi không nói. Mà có nói thì cũng bảo chứ tự nhiên mình nói cái khó cho người ta bốc khó gì chi. À, nhưng mà nó phải vậy, cho nên mình như vậy là mình có một cái duyên. Mình bắt đầu nghe ngày mai. Đó là mình giới thiệu để mình chuẩn bị cái tâm vậy, tâm thức để học về nghe. Đó. Đó là Nguyện đem công đức này
Bồ Tát giới thì có thể chuẩn bị tiếp giới.